Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi cuộc đời niên thiếu của Mạc Sơn Văn, giai đoạn trở lại nhà xứ Hữu Bằng lần thứ hai. Lúc mẹ Teresa đi ngang qua xứ Ấn Độ, bà như bị sự quá cùng cực của dân chúng khuấy động lòng mình. Lòng những mong muốn làm một cái gì để giúp đỡ, để cứu vớt dân tộc nghèo khổ này. Văn cũng vậy. Cũng một ao ước đó đối với các em trong nhà xứ Hữu Bằng. Đứng trước cảnh khốn quẫn tinh thần và vật chất của các em, tâm hồn Văn bồi hồi xúc động. Văn tự nhủ, nếu trên thế gian này chỉ còn độc nhất một người để cứu vớt, tôi có bổn phận làm mọi cách làm tất cả để cứu vớt. Vì vậy, Văn sẽ phải chiến đấu. Đằng khác, Văn nhận xét mình không lẻ loi trong thiện ý này. Biết bao nhiêu đứa trẻ đang mong muốn thoát khỏi cảnh áp chế của những anh chị. Sự áp bức càng ngày càng khốc liệt. Một buổi tối nọ, Văn bỗng trở thành linh hồn của cuộc chống cự. Sự việc như thế này được Văn ghi lại trong tập nhật ký của mình. Một buổi kia, cả nhà ngồi nói chuyện chung quanh một ngọn đèn dầu. Mấy ông thầy kẻ giảng chỉ vỗ đùi nói nhảm nhí với nhau không. Người nọ khoe cô nhân tình của mình đẹp, người kia khoe nhà tôi hiền lành. Mà khi các ông kẻ giảng tán, thì các chú bé phải ngồi im mà nghe, như nghe các nghĩa bổn ở nhà thờ vậy. Thỉnh thoảng, họ còn dỗ chúng con xem thử anh nào đã có hiểu tí chút nhân tình nhân ngại. Bực mình, con đứng phắt dậy, đi ngay ra một cách khó chịu. Ông già thấy vậy, hiểu là con không ưa những chuyện ấy. Vừa cố ý để giữ thể diện, vừa dùng dịp để cám dỗ con vào câu chuyện, ông ta gọi giật con lại và tươi cười bảo. Văn, đi đâu đấy? Lại anh giáo hỏi cái này. Dạ, con đi ra, vì con cảm thấy trong người khó chịu. Khó chịu gì? Phải chịu khó mà học những mánh lới yêu đi chứ. Con buộc cười, nhưng chúng miệng lại ngay, khiến họ cười rộ và tán thêm. Văn, anh thánh chứ, đời nào thèm cưới vợ. Con cắm đầu đi thẳng. Văn, ô hay, bảo khó nghe quá. Ông thầy già lại gọi con vào và tiếp tục bằng giọng hết sức cợt nhã. Con tưởng là con trả lời một cách sằng như vậy, để cho ông cáo tiếc mà đuổi con đi cho nó yên chuyện. Thế nhưng ông lại cười và chế nhạo con một cách hóm hỉnh. Con tức quá, vừa đi ra vừa lẩm bẩm. Ông không thèm ngồi với chúng bay nữa đâu. Đồng loạt, nhóm thiên thần, tức nhóm các trẻ em, cùng đứng phắt dậy đi theo Văn. Từ đó, Văn trở thành lãnh tụ của nhóm trẻ. Hôm sau, Văn tập hợp các em trong nhóm lại ở bìa rừng, và nhanh chóng phát họa những nét chính của cuộc chiến đấu. Từ nay kỷ luật phải được tôn trọng. Những người lớn đã hư thân, họ đã phế bỏ kỷ luật, song chúng ta không có quyền theo họ. Hết thảy, họ sẽ bị chú phạt nếu họ chẳng sửa mình. Tất cả các em trong nhóm theo Văn, tỏ ý tán đồng và gia nhập nhóm. Tất cả có sáu em, cương quyết, mạnh dạn đứng về phía lẽ phải. Và ngày hôm đó, nảy sinh các thiên thần của cuộc kháng chiến. Về nhóm bé nhỏ này, Văn phát biểu như sau. Con lấy danh hiệu ấy là vì con có ý kính và xin thiên thần bản mệnh hộ giúp chúng con. Do đó, trong kỷ luật của chúng con, điều khoản thứ nhất là bảo anh em phải thành kính với thiên thần hộ thủ của mình. Ngày nào cũng phải nhớ đến người và xin người hộ giúp cho công việc của mình được kết quả. Ngày nào chúng con cũng có phiên họp bí mật ở ven rừng để bàn định với nhau về những vấn đề cần phải phản đối. Có vấn đề chỉ nên tránh, có vấn đề cần giữ và nên giữ. Thường thường, những trường hợp phải kịch liệt phản kháng là những lúc cấp trên đi ra ngoài luật pháp và dùng vũ lực để đàn áp anh em. Kháng cự để tồn tại, nhất là phải yêu thương. Yêu thương nhau để sống trong hạnh phúc của Thiên Chúa. các con hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con. Văn rất hứng khởi, kêu gọi các em trong nhóm phát động một phong trào bác ái chia sẻ. Văn ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Những vấn đề cần giữ là tinh thần bác ái. Cái đó đã mất hẳn trong nhà xứ này. Bây giờ anh em phải gây dựng lại. Mọi người phải cố gắng nhịn nhau, giúp đỡ nhau bất cứ bằng phương thế nào. Con cũng xin anh em bớt tiền quà. Số ấy hiếm lắm, nhưng giả như có, anh em nào cần sẽ trích ở đó ra mà giúp đỡ. Cầu nguyện, chiến đấu thiêng liêng, yêu thương, bác ái, chia sẻ của cải. Tình trạng này cũng chẳng mấy xa cách với cộng đồng tín hữu đầu tiên ở Jerusalem. Đó là tác động xây dựng của Chúa Thánh Thần. Và việc đâm hoa kết trái tin mừng không phải đợi chờ lâu lắc. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Không quá 3 tuần lễ, các cậu bé trước kia nhút nhát, bẩn thỉu, ương lười và hay cãi cọ, nay trở nên hiền lành, chăm chỉ, sạch sẽ và đầy cương nghị. Họ đã biến thành những tinh binh của đội thiên thần kháng chiến. Và cũng không quá thời gian ấy, ảnh hưởng tinh thần của đội đã vượt qua bức tường nhà xứ, lan rộng ra đến trường học và cả đến hội đoàn nghĩa binh của nhà xứ nữa. Quả đúng vậy, nơi nào không có yêu thương, hãy gieo rắc yêu thương, thì ta sẽ gặt hái yêu thương. Đoàn trẻ nhỏ bé trong nhóm thiên thần kháng chiến ngày càng tăng trưởng tốt đẹp. Tinh thần của đoàn, tinh thần tương thân tương ái, đạo đức, yêu thương, chiếu rọi khắp nơi trong họ đạo. Sự chống cự đang phát triển, lòng yêu thương như lan tràn quá mau của đoàn, gây nên nhiều phản ứng mạnh mẽ. Văn kinh hoảng nhận xét. Bông hoa chưa nở qua một ngày, cơn cuồng phong ghen ghét đã đùng đùng nổi lên và muốn lấy sức mạnh mà đè bẹp sự đẹp đẽ của nó vào đêm tối. Kẻ thù nhắm ngay trung tâm mà đánh, cốt làm cho đoàn yếu hẳn đi. Một bạn thân tín của Văn đã phản bội. Cậu em này tên là Đoán, tính nhút nhát như cái, lại hay nghĩ dơ dẫn. Đoán tố giác tổ chức nhỏ bé này với thầy giảng già. Văn ghi lại như sau. Nhưng chỉ vì tính nhút nhát quá lẻ, chỉ sợ nếu câu chuyện sau có bị vỡ lở, anh không chịu nổi đòn, nên tính rút lui trước để tránh bị tình nghi. Anh đã đem câu chuyện tổ chức, tố giác với ông thầy già. Và để được lòng ông thầy già, anh còn gán thêm cho con nhiều chuyện khác con không có. Ví như gọi ông già là con lợn, là trạng rượu. Kinh tối xong, anh em chúng con bị ông già gọi lên buồng hạch hỏi. Việc này chỉ làm cho anh em chúng con đoàn kết hơn, quyết tâm hơn. Và từ tối hôm ấy trở đi, hễ anh nào đến trễ, dù chỉ 1 phút thôi, ngủ gật khi đọc kinh hoặc phạm lầm lỗi, dù nhỏ đến đâu, thế là bị đoàn gần chết. Bọn anh lớn kiếm cách tấn công Văn, ghi Văn vào sổ đen. Văn phải bị trừng trị đích đáng. Cậu bé bị buộc tội làm đảo lộn trật tự trong nhà xứ, nhất là phá bỉnh các cuộc liên hệ tình ái của các anh lớn với các cô gái trong họ đạo. Bọn họ sắp đặt mưu mô để đưa Văn vào chồng. Một cái mọn được bày ra, và nhân một buổi chiều nọ, vì chuyện giặt giảnh về viết lách, về giấy bút và về việc xin phép xin tắc, ông thầy già đã có dịp để tấn công Văn. Ông ta chụp cây roi mây, quất Văn lằn ngang lằn dọc, và nhảy tới mấy đứa trẻ trong đoàn thiên thần kháng chiến của Văn, đấm tới tấp túi bụi. Thấy thế, Văn quá đau lòng, và bằng một cử chỉ hy sinh cao cả, Văn nhảy vào chịu đòn thay cho các em. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Thật thảm hại cho những anh em vô tội, nhưng chẳng anh em nào oán thán một lời. Riêng con, thấy các anh bị đánh một cách vô lý quá, con định lên tiếng phản đối tại chỗ. Nhưng vô ích, vì ông đã đánh họ túi bụi và chẳng nể nang một chỗ nào trong thân xác. Vừa cảm phục, nhưng không tài nào dằn lòng được, con thấy trong mình có cảm giác muốn chết để bên đỡ mấy anh em con. Rồi chẳng cần phải nói, con xông vào, xô ngã anh em và lấn họ vào gầm bàn để bao nhiêu roi ông già giáng xuống chỉ có thể đập trên mình con mà thôi. Văn hiến mình đỡ đòn và cố gắng chịu đựng. Rốt cuộc, roi mây của thầy già gãy mất. Văn quằn quại trong đau đớn. Bị thương cùng người, Văn ngã gục tại chỗ. Nhưng mai sau, chuông đổ, báo hiệu giờ ra chơi. Bạn bè vây quanh Văn, đỡ Văn dậy và tỏi chạy lên báo cáo cho Linh Mục Nhã biết. Nhưng Văn không đồng ý, và cho các bạn hay Văn sẽ vào nhà thờ cầu nguyện. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Từ nãy con vẫn cầm cự được với nước mắt. Nhưng khi vào nhà thờ, và vừa khi đôi mắt con gặp thấy cái nhìn hiền từ ở nơi ảnh mẹ hằng cứu giúp, con liền phát khóc nức nở. Con đến ngồi trên một chiếc ghế dài trước bàn thờ mẹ, và miệng chỉ có thể lặp đi lặp lại được một lời. Lại mẹ, đây là chiến thắng của con. Đau đớn này là chiến thắng của con. Rồi con khóc hu hu như không có ai trong nhà thờ cả. Vài ba ngày sau, những vết lằn trên người con mới lặn hẳn, nhưng con vẫn cảm thấy đau. Một gia đình ở ngoài làng xưa nay vẫn có thiện cảm với gia đình con, gia đình chị Tiết. Nghe biết con bị đòn nặng, chị đã liệu cấp thuốc thang và bổ sức cho con. Nhờ đó, sức mạnh con mau lại và cảm thấy khỏe hơn thường. Với cử chỉ cứu nạn và có tính cách tiên báo, Văn đã chiến thắng sự sợ hãi, chịu đựng đau khổ. Đó là khúc quanh vĩ đại của cuộc đời Văn, cuộc đời dẫn tới việc tử đạo, một tiến trình không quay trở lại được.